Thế nào là theo lời hỏi mà đáp? Hỏi pháp vô thường là những pháp gì? Pháp hữu vi, pháp vô ngã là pháp vô thường. Do đâu mà tất cả đốt cháy? Do tham sân si, đó là cách đáp theo câu hỏi. Thế nào yên lặng mà đáp? Nếu hỏi người mất căn lành có Phật tánh hay không có Phật tánh, nên đáp trong yên lặng, nghĩa là không nói, không giải đáp nhằm ngăn dứt. Ta trở lại vấn đề phân biệt mà đáp. Như ta nói, Như Lai có 10 trí huệ, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, vô số tam muội, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Những công đức này là Phật tánh của Phật. Phật tánh có 7 đức tánh: thường, lạc, ngã, tịnh, chân, thật, thiện. Đấy là phân biệt mà giải đáp. Như ta nói, Phật tánh của Bồ Tát với thân sau cùng có 6 đức tánh: thường, tịnh, chân, thật, thiện và thiểu kiến. Đây là phân biệt mà giải đáp. Như người dứt mất căn lành có Phật tánh, y cũng có Phật tánh của Phật và của Bồ Tát với thân sau cùng. Hai Phật tánh này vì có chướng ngại ở vị lai nên gọi là không có, nhưng rốt ráo cũng sẽ được nên gọi là có. Đây là phân biệt mà giải đáp. Phật tánh của Như Lai không thuộc ba đời, còn Phật tánh của Bồ Tát với thân sau cùng thuộc về hiện tại và vị lai. Hiện tại là vì thấy phần ít, vị lai là vì chưa thấy đầy đủ. Như Lai khi chưa chứng đắc vô thượng bồ đề thì nhân của Phật tánh thuộc ba đời, quả của Phật tánh thuộc ba đời mà cũng không thuộc ba đời. Phật tánh của Bồ Tát với thân sau rốt có nhân ba đời, quả cũng vậy. Phật tánh của cửu trụ Bồ Tát có 6 đức tánh: thường, thiện, chân, thật, tịnh, khả kiến. Nhân của Phật tánh có ba đời, quả cũng vậy. Phật tánh của bát trụ xuống đến lục trụ Bồ Tát có 5 đức tánh: chân, thật, tịnh, thiện và khả kiến. Nhân của Phật tánh cũng thuộc ba đời, quả cũng như vậy. Phật tánh của ngũ trụ Bồ Tát đến bậc sơ trụ Bồ Tát có 5 đức tánh: chân, thật, tịnh, khả kiến và thiện, bất thiện. Thế nào Phật tánh thuộc ba đời? Quả của Phật tánh thuộc ba đời và cũng không thuộc ba đời. Cũng vậy, nhân của ngũ ấm thuộc ba đời, quả của ngũ ấm cũng ba đời mà cũng chẳng phải ba đời. Tất cả kiết sử, vô minh, phiền não đều là Phật tánh vì tạo được ngũ ấm lành. Do đó là nhân của Phật tánh. Vì thế ta thường nói Phật tánh của chúng sinh như sữa lẫn lộn trong máu. Máu ví như vô minh, hành, phiền não còn sữa là ngũ ấm lành. Phật tánh của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm vì ít phiền não giống như sữa, của A-na-hàm như kem, của A-la-hán như xanh tô, của Bích Chi Phật đến thập trụ Bồ-Tát như thục tô, và của Như Lai như phô mai. Sở dĩ chúng sinh không thấy Phật tánh là vì bị ngăn ngại bởi các phiền não. Do năng lực Phật tánh ở đời vị lai đến căn lành đã mất sẽ sanh trở lại. Trước kia ta vì chúng sinh mà nói Phật tánh của chúng sinh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở trong sáu căn, chẳng phải ở ngoài sáu trần. Vì hiệp trong và ngoài nên gọi là trung đạo. Có người nói rằng Phật tánh là ngoại đạo, vì các vị đại Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu tập pháp ngoại đạo, sao mới đắc vô thượng Bồ Đề. Cũng có người cho rằng Phật tánh là nội đạo, vì đại Bồ Tát dù đã tu tập theo ngoại đạo, nhưng nếu rời nội đạo thì không thể đắc vô thượng Bồ Đề. Do vậy Như Lai mới nói rằng Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, là trung đạo. Có người nói rằng Phật tánh là thân kim cang của Phật, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cũng có người nói Phật tánh chính là 10 trí lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại từ, đại bi, thủ lăng nghiêm, tất cả tam muội. Tất cả những cái này mới sinh ra thân kim cang. Vì ngăn ngừa hai thứ chấp này nên ta mới nói rằng Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, là trung đạo. Có người cho rằng Phật tánh là khéo tư duy đưa đến quả Bồ Đề. Cũng có người nói Phật tánh là do nghe pháp, sau đó khéo tư duy. Do đó Như Lai vì muốn ngăn hai thứ chấp này nên nói Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong ngoài, là trung đạo. Này Ca Diếp, Phật tánh của chúng sinh chẳng phải có, chẳng phải không. Phật tánh dù là có nhưng không phải là hư không, vì hư không của thế gian không thể thấy. Trái lại Phật tánh có thể thấy được. Phật tánh dù là không, nhưng không phải là lông rùa sừng thỏ, vì lông rùa sừng thỏ không có. Vì thế ta mới nói Phật tánh không phải có, không phải không, cũng có, cũng không. Thế nào là có? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, không dứt hết, dường như ngọn đèn, mãi cho đến khi nào đắc quả vô thượng Bồ Đề. Thế nào là không? Tất cả chúng sinh hiện nay không có thường lạc ngã tịnh, nên gọi là không Phật tánh. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không? Vì có và không hai thứ này hiệp lại làm thành trung đạo. Ta có thể ví Phật tánh của chúng sinh như hột giống. Hột giống có trái hay không? Tất nhiên là có, vì ngoài hột giống ra, làm sao sanh ra trái? Còn hột giống chưa mọc mộng nên gọi rằng không. Phật tánh sanh ra quả Bồ Đề hay không là do tỉnh và bất tỉnh. Cũng như ta phải nói trong sữa có chất kem và cũng không có. Nếu nói trong sữa có kem thì đó là chấp trước. Nếu nói không có thì đó là hư vọng. Nhân là sữa, quả là kem, như thế gọi là có. Màu sắc, mùi vị, tác dụng của sữa và kem khác nhau. Chất kem trước không, nay có, đó là nhân duyên, đó là pháp vô thường. Cũng vậy, ta đã từng nói trong Khế Kinh rằng, nếu cho rằng tất cả chúng sanh quyết định có Phật tánh thì đó là chấp trước. Nếu cho rằng không có thì gọi là hư vọng. Nên ta nói Phật tánh của chúng sanh cũng có cũng không, giống như chất kem từ sữa mà có. Nhãn thức cũng do bốn pháp nhãn căn, sắc trần, ánh sáng, tác ý hòa hiệp mà được sanh. Do đó nhãn thức trước không nay có, đã có trở lại không, vì thế nhãn thức không có tánh. Người trí không có quan niệm rằng rời các phương tiện mà có được chất kem từ nước sữa, cũng như rời bốn pháp mà được nhãn thức. Vì thế ta đã từng nói nhân sanh ra pháp, nhân diệt pháp cũng mất theo. Khi ta nói trong 12 bộ kinh, ta đã sử dụng 3 phương pháp để nói. Thứ nhất, tùy tự ý, tức là tùy ý mình. Thứ hai, tùy tha ý, tùy ý người. Thứ ba, tùy tự, tha ý, tùy ý mình và ý người. Thế nào là tùy tự ý mà nói? Luận về đề tài nhân của thân là gì? 500 tỳ kheo mỗi người nói lên chỗ hiểu biết của mình cho ông Xá Lợi Phất nghe. Sau đó họ kéo nhau đến gặp ta để trình bày chỗ tâm đắc về đề tài nói trên. Ông Xá Lợi Phất lại hỏi ta trong 500 tỳ kheo này, ai nói trúng, ai nói sai? Ta khen rằng tất cả đều nói trúng, và ta nhắc lại cho ông Xá Lợi Phất biết rằng ta vì chúng sinh ở trong cõi dục mà nói cha mẹ là nhân của thân này. Như ta nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đó là tùy tự ý mà nói. Thế nào là tùy tha ý mà nói? Như câu chuyện giữa trưởng giả Bả Tra La và ta sẽ minh thị phương pháp này. Trưởng giả đến hỏi ta có biết ảo thuật không? Ông nói nếu ta biết thì ta là một nhà đại ảo thuật, còn nếu ta không biết thì ta là bậc nhất thiết trí. Ta hỏi ngược lại trưởng giả, ông có biết Chiên Đà La tên là Khí Hứ không? Ông đáp biết. Ta lại hỏi ông biết Chiên Đà La ấy, nhưng ông có phải Chiên Đà La không? Ông nói rằng ông không phải là Chiên Đà La. Ta bèn bảo ông, này trưởng giả, thật ra ta biết ảo thuật, biết nghiệp và quả ảo thuật. Cũng như ta biết nghiệp sát, biết người tạo nghiệp sát, biết quả báo của nghiệp sát, biết pháp giải thoát nghiệp sát, biết tà kiến, biết người có tà kiến, biết quả báo tà kiến, biết giải thoát tà kiến. Nếu ông nói người không có ảo thuật là người ảo thuật, người không có tà kiến là người tà kiến, thì ông đã phạm vô lượng tội. Ông sẽ bị đọa vào trong 3 ác đạo. Sợ quá, trưởng giả xin ta dạy phương pháp thoát khỏi địa ngục. Ta liền giảng về lý chân đế khiến trưởng giả chứng được quả tu đạo hoàng và xin quy y Tam Bảo. Đó là tùy tha ý mà nói. Thế nào là tùy tự tha ý mà nói? Như người trí nói, có lúc có thời, Ta cũng nói như vậy. Người trí nói vui ngũ dục là vô thường, khổ, vô ngã, đáng trừ bỏ. Ta cũng nói như vậy. Người trí nói không có vui ngũ dục, chỉ có thường lạc ngã tịnh. Ta cũng nói như vậy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che lấp nên không thể thấy được. Ta nói như vậy. Ông cũng nói như vậy. Đó là tùy tự tha ý mà nói. Này Ca Diếp, có lúc Như Lai nói từ một pháp thành vô lượng pháp, như nói tất cả phạm hạnh đều lấy thiện trí thức làm nhân, vì cái nhân này mới bao trùm hay nhiếp cái nhân khác. Cũng như tất cả ác hạnh đều có thể lấy tà kiến làm nhân, tà kiến vốn nhiếp tất cả. Cũng như tính tâm của vô thượng Bồ Đề, vì tính tâm nhiếp hết tất cả. Này Ca Diếp, ta vì chúng sanh nên trong khi thuyết pháp đã áp dụng 7 thứ ngôn từ về nhân, về quả, về nhân quả, về thí dụ, về bất ưng thuyết, về thế đế phổ biến, về như ý. Thế nào là ngôn từ về nhân? Ông nên biết nhân hiện tại tạo quả báo vĩ lai. Người nào ưa hại, ưa tà kiến sẽ bị đọa địa ngục. Nếu làm ngược lại sẽ được lên cõi trời. Đó là ngôn từ về nhân. Thế nào là ngôn từ về quả? Từ quả báo hiện tại biết được nhân quá khứ. Nếu thấy người hiện giờ giàu có, đầy đủ thế lực, mạnh khỏe, thì nên biết rằng người đó ở đời trước có trì giới, bố thí, tinh tấn, không tật đố, sân hận. Còn người nghèo khổ, xấu xa thì chắc chắn kiếp trước đã phá giới, tật đố, sân hận. Đó là ngôn từ về quả. Thế nào là ngôn từ về nhân quả? Như ta nói, lục nhập, xúc là quả hiện tại do nhân quá khứ gây ra, mà cũng chính nó là nhân hiện tại tạo ra quả vị lai. Đó gọi là ngôn từ về nhân quả. Thế nào là ngôn từ về thí dụ? Như ta ví thân của Phật như Sư Tử Vương, Đại Tưởng Vương, Đại Long Vương, Đấng Thất Bảo, Đại Hải, Núi Tu Di, Quả Đất, Thuyền Sư, Đạo Sư, Điều Ngữ Trưởng Phu, Đại Lực Sĩ, Ngưu Vương, Bà La Môn, Sa Môn. Đó là ngôn từ về thí dụ. Thế nào là ngôn từ bất ưng thuyết? Không nên nói. Như ta đã từng nói, trời đất có thể hiệp lại, tất cả sông rạch không chảy vào biển. Thà nói rằng Bồ Tát có tâm thối chuyển, chứ không nên nói Đức Phật nói hai lời, hay nói Tu Đà Hoàng bị đỏ ba ác đạo. Chứ không nên nói thập trụ Bồ Tát có tâm thối chuyển. Đó là ngôn từ bất ưng thuyết. Thế nào là ngôn từ về thế đế phổ biến? Như ta nói, nam, nữ, lớn nhỏ, đi đứng nằm ngồi, nhà cửa, xe cộ, chúng sanh, thường lạc ngã tịnh, thành ấp, rừng núi. Đó là ngôn từ về thế đế phổ biến. Thế nào là ngôn từ về như ý? Như ta quở trách người phá giới khiến họ hộ trì giới luật, ta khen ngợi bậc Tu Đà Hoàng khiến phàm phu sanh tâm lành, khen ngợi Bồ Tát khiến chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nói những nỗi khổ trong ba đường khiến họ tu tập các pháp lành, nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh khiến mọi người không phóng dật. Đó là ngôn từ về ý. Này Ca Diếp, Như Lai lại có ngôn từ tùy tự ý. Như ta nói, Phật tánh của Như Lai là có, là không? Có, bởi vì Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 trí lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại từ đại bi, thủ lăng nghiêm, vô lượng tam muội, kim cang. Không, bởi vì Như Lai không có các điều thiện và bất thiện, vô ký, nghiệp báo, phiền não, ngũ ấm, 12 nhân duyên. Phật tánh của Như Lai đều đầy đủ hai thứ có và không. Phật tánh của Nhất Xiển Đề cũng vậy. Đó là những ngôn từ tùy ý của ta. Hàng Nhị Thừa và Bồ Tát không thể hiểu được. Trước kia có một lúc tại núi Kỳ Xà Quật, ta cùng Bồ Tát Di Lặc luận về thế đế mà ông Xá Lợi Phất cùng 500 vị thinh văn không hiểu được, huống là những việc xuất thế đệ nhất nghĩa đế. Này Ca Diếp, Phật tánh có bốn nghĩa. Phật tánh Nhất Xiển Đề có mà người thiện căn không có. Phật tánh người thiện căn có mà Nhất Xiển Đề không có. Phật tánh mà cả hai đều có, Phật tánh mà cả hai đều không có. Như ta nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là ngôn từ tùy ý của Như Lai. Trong con sông Đại Niết Bàn có 7 hạng chúng sanh, từ hạng ban đầu thường chìm đến hạng thứ 7, hoặc xuống nước hoặc lên bờ. Hạng người thường chìm là những người nghe kinh Đại Niết Bàn. Nói Như Lai là thường trụ bất biến, là thường lạc, ngã tịnh, không nhập Niết Bàn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đến hạng nhất xiển đề cũng sẽ thành đạo Bồ Đề. Nghe được những lời như trên mà không tin, cho rằng kinh Đại Niết Bàn là sách ngoại đạo, đó là những người này xa lìa bản lành, không nghe chánh pháp, không suy nghĩ các pháp lành, luôn luôn trụ nơi ác pháp. Ác pháp phân chia thành 6 thứ: ác, vô thiện, vô pháp, tăng hữu, não nhiệt và thọ quả ác. Vì thế họ là những hạng người chìm. Ác bởi vì thánh nhân quả trách, tâm sợ sệt, xa lìa bản lành, không lợi ích chúng sanh. Vô thiện bởi vì có thể sinh vô lượng quả báo ác, ưa thích gần gũi người ác, không tu tập pháp lành, tâm điên đạo. Ô pháp bởi vì thân khẩu thường nhiễm ô, làm cho người khác bị nhiễm ô, tăng trưởng nghiệp ác, xa lìa pháp lành. Tăng hữu bởi vì nếu 3 ác pháp trên đây được thực hành thì tăng thêm các quả có, quả địa ngục, súc sanh, ngã quỷ, không thể tu tập pháp giải thoát, thân khẩu ý luôn luôn tạo nghiệp ác. Não nhiệt bởi vì nếu 4 ác pháp được thực hành thì sẽ khiến thân tâm não nhiệt bị dao động, bị quả báo ở địa ngục, bị lửa phiền đốt cháy các pháp lành. Thọ quả báo ác bởi vì nếu làm đủ 5 pháp ác trên, lúc chết sẽ bị đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thọ lấy quả báo ác là thọ phiền não ác, nghiệp ác và báo ác. Nếu thực hành đầy đủ 6 pháp ác trên đi thì có thể dứt mất căn lành, tạo tội ngũ nghịch, phạm 4 trọng tội, hủy bán tam bảo, kết quả là chìm đắm trong ngục A Tỳ. Hạng nhất xiển đề là hạng người thường chìm. Cũng có những người thường chìm mà không phải nhất xiển đề. Đó là những người vì cõi hữu lậu mà bố thí, trì giới và làm các điều lành. Thật vậy, có 4 việc lành tạo ra quả ác, như muốn hơn người nên đọc tụng kinh điển, vì lợi dưỡng mà thọ trì giới cấm, vì lễ thuộc người khác mà bố thí, vì ước mơ cõi phi tưởng, vì phi tưởng mà nhiếp niệm tư duy. Những hạng người thực hành 4 việc như trên chìm trước, nổi sau rồi chìm lại. Nổi lên là vì nhờ họ được thấy ánh sáng của bố thí, trì giới, thiền định. Chìm lại là vì tà kiến tăng trưởng, sanh kiêu mạn. Do đâu mà họ nổi lên rồi lại chìm xuống? Là vì tín tâm của họ chưa đầy đủ. Như họ tin Đại Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, nhưng họ nói rằng thân Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Hữu vi Niết Bàn không có thường lạc ngã tịnh, vô vi Niết Bàn có thường lạc ngã tịnh. Như họ tin chúng sanh có Phật tánh, nhưng không phải tất cả đều có. Người có tín tâm chưa đầy đủ là người có đức tin nhưng không thể tìm cầu, là người do nghe pháp mà có đức tin chứ không phải do tư duy, là người dù đã tin có thánh đạo nhưng không tin có người đắc đạo, là người tin chánh, nghĩa là tin có nhân quả, có Phật, Pháp, Tăng, nhưng không tin tam bảo đồng một tánh tướng. Do ở chỗ tín tâm chưa đầy đủ nên người đó thọ trì giới cấm cũng không đầy đủ. Giới chẳng đầy đủ là vì chỉ giữ giới về oai nghi mà không giữ các tùng giới, giới phụ. Là vì thọ trì đầy đủ tác giới mà còn thiếu vô tác giới. Là vì do thân khẩu mà không giữ được chánh mạng. Là vì dù đã thọ trì các giới do cầu mà có, nhưng còn thiếu các giới do xả mà có. Là vì dù đã đầy đủ giới tùy hữu, nhưng chẳng đủ giới tùy đạo. Là vì tin rằng cả hai thứ thiện giới và ác giới đều mang lại quả lành. Do ở chỗ tín tâm và giới cấm chưa đầy đủ nên chỗ tu tập đa văn của họ cũng không được đầy đủ. Đa văn chưa đầy đủ là sao? Người tu tập đa văn chưa đầy đủ là hạng người nghe được 12 bộ kinh nhưng chỉ tin có 6 bộ, tin mà không thể đọc tụng và giảng nghĩa cho người nghe, không có lợi ích hoặc là độc tụng, thuyết giảng nhằm mục đích nghĩ luận suông, muốn hơn người, lợi dưỡng, sanh ở các cõi hữu lậu. Nếu tính tâm, giới cấm, đa văn chưa đầy đủ thì bố thí cũng sẽ không đầy đủ. Bố thí chưa đầy đủ là sao? Như hành pháp thí mà không nói hết nghĩa trong kinh, sợ người ta hơn mình. Như hành tài thí là để tăng trưởng của cải, hành pháp thí là để tăng trưởng hạnh phúc ở các cõi hữu lậu. Như thấy có người muốn thọ pháp thì cấp, gặp người không thọ pháp thì không cấp, đó là bố thí chưa đầy đủ. Nếu tính tâm, giữ giới, đa văn, bố thí chưa đầy đủ, việc tu trí huệ cũng sẽ không đầy đủ. Tánh của trí huệ vốn năng phân biệt. Người tu trí huệ không đầy đủ thì không thể phân biệt Như Lai là thường hay vô thường, Như Lai là giải thoát là niết bàn, Như Lai là phạm hạnh là từ bi hỷ xả. Phật tánh là Như Lai, là tất cả pháp bất cộng, không phân biệt bốn chân lý khổ tập diệt đạo, do đó không biết thánh hạnh và Như Lai giải thoát niết bàn. Nếu người nào không có đầy đủ năm điều kiện trên đây thì người đó sẽ tăng trưởng hai pháp thiện và ác. Tăng trưởng pháp ác là sao? Với người đó tự cho mình là đầy đủ, mặc dù trên thực tế họ hoàn toàn chưa đầy đủ, rồi sanh tâm tham trước, kiêu mạn, phóng dật, gần gũi bàn ác. Những người tại gia xa lìa pháp xuất gia thanh tịnh, gây ba nghiệp ác thân khẩu ý, kết quả là tăng trưởng quả báo ở ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là những nguyên nhân làm cho người tạm nổi lên rồi chìm xuống. Trong tăng chúng của ta, những hạng người đó là Đề Bà Đạt Đa, thiện tinh tỳ kheo, khoáng giả tỳ kheo ni, trưởng giả tịnh khiết, cầu hữu u bà tát. Tăng trưởng pháp lành là sao? Nhưng người đó biết rõ mình công hạnh chưa đầy đủ nên gần gũi bản lành, thích nghe hỏi những chỗ chưa biết, thọ trì và tư duy những gì mình đã biết, và tu tập đúng theo pháp, nhờ đó mà tăng trưởng pháp lành. Kết quả là họ nổi lên rồi ở lại. Trong tăng chúng của ta, những vị đó là các ông Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nhã Kiều Trần Như, Ma Ha Ca Diếp, A Nâu Lâu Đà, Xấu Cù Đàm Di Tỳ Kheo Ni, Tần Bà Ta La Vương, Úc Già Trưởng Giả, Tu Đạt Đa Trưởng Giả, Vô Ý U Bà Di, Dũng Kiện U Bà Di. Những người này nổi lên rồi ở lại vì họ thích xem ánh sáng pháp lành, hoặc do Phật xuất thế hoặc không xuất thế. Này Ca Diếp, nếu trí huệ chưa đầy đủ thì phải mong cầu gần bản lành để nhờ chỉ dạy các pháp đối trị những sở đoạn của mình như tham sân si, tạp niệm và chấp ngã. Tham dục thì học quán bất tịnh, sân nhế quán từ bi, ngu si pháp quán nhân duyên, tạp niệm pháp quán sở tức, chấp ngã phân tách 18 giới. Nghe được các pháp đối trị rồi thì lo tu tập, thực hành cho đúng pháp, lần lượt sẽ chứng được pháp quán thân, thọ, tâm, pháp tứ niệm xứ, pháp quán 12 nhân duyên, sau đó chứng được noãn pháp. Noãn pháp thông thường là một trong ba pháp thọ noãn, hơi ấm, thức hòa hiệp để làm thành chúng sanh. Noãn pháp mà ta nói hôm nay đây phải do phương tiện trước, về sau mới có, không phải tất cả chúng sanh đều có trước. Noãn pháp, noãn là ấm, này thuộc về cõi sắc chứ không thuộc về cõi dục. Cõi sắc dù có noãn pháp nhưng chỉ có đệ tử của ta có mà thôi, còn ngoại đạo thì không, vì đệ tử của ta quán đủ cả 16 hạnh hàng tinh văn, ngoại đạo chỉ quán có 6 hạnh thôi. Noãn pháp này tánh của nó vốn noãn, không phải do pháp khác mà noãn, chính nhờ tính tâm mà chứng noãn pháp. Noãn pháp là trí huệ, là tướng lửa của bát thánh đạo. Muốn có lửa, trước tiên phải cọ cho có hơi nóng, kế có lửa, sau mới có khói. Trong đạo vô lậu cũng vậy, hơi nóng là 16 hạnh, lửa là quả tu đà hoàng, khói là kiết sử tan biến. Noãn pháp này được quả báo là thân ngủ ấm ở cõi sắc, nên nó là pháp hữu vi, hữu lậu. Nhưng dù vậy nó có thể làm tướng cho đạo vô lậu, vì yếu tố ái mà nó thọ sinh. vì nhà mà tu quán hạnh để rồi dẫn đến đạo của vô thượng bồ đề. Những người đắc nõn pháp rồi có thể gặp bạn lành, cũng có thể gặp bạn ác. Nếu họ gặp bạn ác thì tạm nổi lên rồi chìm, còn nếu gặp bạn lành thì họ quan sát khắp bốn phương. Quan sát khắp bốn phương chính là đảnh pháp, vì đảnh pháp cũng là tánh ngũ ấm, nhân duyên theo bốn chân đế. Đắc đảnh pháp rồi thì lại đắc nhẫn pháp vốn là tánh ngũ ấm và cũng duyên theo bốn chân đế. Kế đắc thế đệ nhất pháp có tánh ngũ ấm, cũng duyên theo bốn chân đế, sau cùng đắc khổ pháp nhẫn, dứt phiền não, đắc quả tu đà hoàng. Nói là tất cả phiền não nhưng chung quy chỉ có ba món kiết sử nặng. Nặng là vì khó dứt được, và vì chúng có thể làm nhân cho tất cả phiền não, đó là kiến. Bậc tu đà hoàng quán tứ đế được bốn điều lợi: kiên cố trụ chánh đạo vì đã thành tổ ngũ căn, có thể quan sát khắp nơi, có thể thấy đúng như thật, đó là nhẫn trí, có thể phá hoại những đại địch thủ bốn điên đạo. Tu đà hoàng có nghĩa là tu tập vô lậu, còn có nghĩa là lội ngược dòng. Tất cả những ai tu tập vô lậu như những bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát, Phật đều được gọi là Tu Đà Hoàng. Tất cả chúng sinh khi còn phàm phu có tên thế tục, lúc đắc đạo được gọi là Tu Đà Hoàng. Tất cả thánh nhân đều có hai dòng: dòng giải thoát và dòng niết bàn. Bồ Tát tức là tận trí, vô sanh trí, Tu Đà Hoàng cũng mong cầu hai trí này nên được gọi là Bồ Tát. Tu Đà Hoàng cũng còn được gọi là giác. Giác đây là giác dứt phiền não, giác nhân quả, giác cộng đạo và bất cộng đạo. Này Ca Diếp, có hai hạng Tu Đà Hoàng: lợi căn và độn căn. Bậc độn căn 7 lần sanh cõi người, cõi trời, hoặc 6 lần, hoặc 5 lần, 4 lần, 3 lần, 2 lần mới chứng quả A-la-hán. Bậc lợi căn trong đời này có thể chứng đắc A-la-hán. Bậc Tu Đà Hoàng có 4 việc: phiền não nhỏ, hành quán, kiến đạo, kiên trì và các pháp hữu vi. Trường hợp của trưởng giả Thủ La dù bị ma vương hóa làm Phật, nói những pháp phỉnh gạt, nhưng ông nhờ quán sát pháp tướng nên vẫn giữ tâm bình thản và kiên trì hành theo chánh pháp đã học. Bậc Tu Đà Hoàng duyên theo tứ đế, đắc sơ quả, lìa bỏ 8 trí hướng quả, chứng được 8 trí đắc quả, lìa bỏ 16 hạnh cộng, chứng được 16 hạnh bất cộng. Lại nói quán sát 4 phương rồi đi, đó là chỉ bậc Tư Đà Hàm nhiếp tâm tu hành để dứt trừ tham sân si mạng. Đi rồi dừng lại, đây là bậc A Na Hàm được món ăn thì dừng lại, có 2 hạng A Na Hàm. Hiện tại đắc quả A Na Hàm rồi tiến tu đắc quả A La Hán. Tham trước tâm mũi tịch tịnh ở cõi sắc và vô sắc, không thọ thân ở cõi dục, được chia làm 7 hạng như sau: trung bát niết bàn, thọ thân bát niết bàn, hành bát niết bàn, không hành bát niết bàn, thượng lưu bát niết bàn, thân hiện tại bát niết bàn, thân vô sắc giới bát niết bàn. Đặc biệt hạng A Na Hàm hành bát niết bàn lại được phân thành nhiều thứ: hoặc thọ 2 thân lợi căn, hoặc thọ 4 thân độn căn, hoặc tinh tấn không chánh định tự tại, hoặc giải đại có chánh định tự tại, hoặc có đủ tinh tấn và chánh định tự tại, hoặc không có cả hai. Này Ca Diếp, chúng sanh ở cõi dục và cõi sắc có 2 thứ nghiệp: tác nghiệp và thọ nghiệp. Bậc A Na Hàm trung bát niết bàn chỉ có tác nghiệp mà không có thọ sanh nghiệp, có 4 tâm: phi học, phi vô học, học, vô học, phi học, phi vô học nhập niết bàn. Tại sao gọi là trung bát niết bàn? Là vì trong 4 tâm nói trên có 2 tâm là niết bàn, còn 2 tâm kia là phi niết bàn. Bậc A Na Hàm thọ thân bát niết bàn được phân làm 2 hạng: tác nghiệp, sanh nghiệp. Bậc này bỏ thân dục giới, thọ thân sắc giới, tinh tấn tu hành mãn kiếp mới nhập niết bàn. Bậc A Na Hàm hành bát niết bàn tu hành do sức tam muội hữu vi, có thể dứt phiền não nhập niết bàn. Bậc A Na Hàm không hành bát niết bàn, vốn rõ biết mình sẽ chứng đắc niết bàn nên giải đại, cũng do sức tam muội hữu vi mãn kiếp được nhập niết bàn. Nếu bậc A-na-hàm được đệ tứ thiền mà còn sanh tâm mến sơ thiền thì sẽ sanh ở cõi trời sơ thiền, từ đó theo dòng đạo mến nhĩ thiền nên sanh ở trời nhĩ thiền, dần dần lên đến trời tứ thiền trở lại. Ở tại trời tứ thiền, bậc A-na-hàm lại phân thành hai hạng: hạng thích tam muội vào cõi vô sắc, hạng thích trí huệ vào trời ngũ tịnh cư. Bậc A-na-hàm này cũng chia thành hai hạng: hạng tu đệ tứ thiền với năm cấp và một hạng không tu. Thế nào là đệ tứ thiền với năm cấp? Năm cấp đó là hạ, trung, thượng, thượng trung, thượng thượng. Bậc tu hạ phẩm ở trời vô phiền, trung phẩm ở trời vô nhiệt, thượng phẩm ở trời thiện kiến, thượng trung ở trời thiện hiện, thượng thượng ở trời sắc cú cánh. Bậc A-na-hàm thượng lưu bát niết bàn có lúc tu huân thiền ở vào trời ngũ tịnh cư, có lúc không tu huân thiền sanh cõi vô sắc, mãn kiếp nhập niết bàn. Trời ngũ tịnh cư là nơi tạm của các vị tu đà hoàng đến A-la-hán, vì nhờ quán tưởng thân, thọ, tâm, pháp nên tâm không còn tham sân si, mãn nghi nữa. Họ không thọ quả gì ở tại cõi này như ở các cõi sắc và vô sắc giới, chỉ ở tạm đây thôi. Có những người do thân yếu đuối không thể hành đạo, mặc dù có thân thể tráng kiện nhưng thiếu ăn uống, y phục, nhà cửa, thuốc men nên không được hiện tại bát niết bàn. Do ở chỗ thiếu tốn phương tiện nên họ sanh loạn tâm, không được chánh định. Này Ca Diếp, tại sao trong cõi sắc không có trung bát niết bàn? Phải biết rằng phiền não trong cõi dục có hai nhân duyên, nội và ngoại. Ở cõi sắc không có ngoại nhân duyên, cõi dục lại có hai thứ ái tâm, dục ái và sắc ái. Quán hai thứ ái tâm này sanh lòng nhàm chán mới được nhập niết bàn. Trong cõi dục có thể lìa những phiền não thô, sân tham, sân hận, tật đố, vô tàm, vô quý, do đó mà nhập được niết bàn. Lại người trong cõi dục tánh chất dũng mãnh, vì được hưởng quả nên ở trong cõi dục có trung bát niết bàn, trái lại trong cõi sắc thì không có. Nên phân biệt ba trường hợp nhập trung bát niết bàn. Thứ nhất, trường hợp thấp, khi chết rời cõi dục đến ranh giới cõi sắc thì nhập. Thứ hai, trường hợp trung, khi chết mới vừa rời cõi dục, chưa đi đến cõi sắc thì nhập. Thứ ba, trường hợp cao, vừa bỏ thân ở cõi dục bèn nhập. Vì sao gọi là dừng lại? Là vì được thọ thân ở các cõi sắc và vô sắc, là vì đã dứt vô lượng phiền não kiết sử, chỉ còn lại một chút ít, là vì vĩnh viễn không gây nghiệp ác, là vì mình không còn sợ sệt và cũng không làm cho người khác sợ sệt, là vì xa lìa hai ác tâm tham và sân. Này Ca Diếp, bậc đến bờ bên kia là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và chư Phật được ví như thần quy trên mặt đất, dưới nước đều được tự tại. A-la-hán chí đến chư Phật khéo giấu che năm căn, khéo quán sát tất cả ái phiền não trên thế gian và ngoài thế gian. Kinh Đại Niết Bàn này miêu tả những hạng người từ nhất xiển đề đến chư Phật, dù có tên khác nhau nhưng cũng không rời khỏi Phật tánh. Bảy hạng chúng sinh này dù hành pháp lành hay pháp ác, dù theo đạo phương tiện hay đạo giải thoát, dù tạo nhân hay gặt quả, tất cả đều có Phật tánh. Quả là gì? Này Ca Diếp, trong thế gian có bảy thứ quả, đó là phương tiện quả, báo ân quả, thân cận quả, dư tàn quả, bình đẳng quả, quả báo quả, viễn ly quả. Phương tiện quả như thu hạch lúa vụ thu, có hai nhân, cận nhân là hạt giống, viễn nhân là nước, phân cần. Báo ân quả như con phụng dưỡng cha mẹ, cũng có hai nhân, cận nhân là nghiệp lành quá khứ của cha mẹ, viễn nhân là người con sanh ra biết hiếu thảo. Thân cận quả như gần gũi bản lành hoặc đắc quả từ Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, cũng có hai nhân, cận nhân là tính tâm, viễn nhân là bản lành. Dư tàn quả như do không sát sinh mà được sống lâu, cũng có hai nhân, cận nhân là thân khẩu ý thanh tịnh và viễn nhân là sống lâu. bình đẳng quả. Như nói về thế giới thấy có hai hiện tượng: chúng sinh tu thập thiện đó là cận nhân, đại tam tai đó là viễn nhân. Quả báo quả, như người chứng đắc thân thanh tịnh rồi tu ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cũng có hai nhân: cận nhân là hiện tại thân khẩu ý thanh tịnh, viễn nhân là quá khứ thân khẩu ý thanh tịnh. Viễn ly quả tức niết bàn, cũng có hai nhân: cận nhân là ba môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo có thể làm cho sanh nhân của tất cả phiền não không sanh được, mà cũng là liễu nhân cho niết bàn. Do đó niết bàn không thấy được khi đã xa lìa phiền não và chỉ có liễu nhân mà không có sanh nhân. Luận về sa môn thì có sa môn na và sa môn quả. Sa môn là thiếu thốn, na là đạo. Sa môn na là đạo dứt tất cả thiếu thốn, do đó mới gọi là bát chánh đạo là sa môn na. Tu tập đạo này mới đắc quả gọi là sa môn quả. Sa môn na còn có nghĩa là đạo làm cho người tu xa lìa tam nghiệp để sống trong cảnh tịch tịnh, hay là đạo có thể biến người thấp trở thành người cao, người trên. Bậc A-la-hán tu tập sa môn na đắc quả sa môn được gọi là đến bờ bên kia. Quả A-la-hán là kết quả của năm phần vô học là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do đã đến bờ bên kia nên nói mình đã hết sanh tử, phạm hạnh đã trọn, chỗ làm đã xong, chẳng thọ thân đời sau. Bích chi Phật cũng vậy, Bồ Tát và Phật thành tổ đầy đủ lục độ ba la mật được gọi là đã đến bờ bên kia, đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phàm phu vì không thể tu tập thân giới tâm huệ nên thường tạo ra tội ngũ nghịch, dứt căn lành, phạm bốn trọng tội, hủy bán Phật pháp tăng, vì thế mà thường bị chìm đắm. Nếu có ai gần gũi thiện trí thức, được nghe và tin nhận chánh pháp, khéo tư duy hành đúng pháp, siêng năng tu tập thân giới tâm huệ, nhờ đó mà được qua bờ bên kia. Này Ca Diếp, trong Khế Kinh ta thường nói có hai hạng người hủy bán Phật pháp tăng: hạng người không tin vì giận hờn, và hạng người tin mà không hiểu nghĩa. Tin mà không trí huệ thì thường làm tăng trưởng vô minh, có trí huệ mà không có tính tâm thì hay làm tăng trưởng tà kiến. Cả hai hạng người này thường hay hủy bán Phật pháp tăng. Nếu có ai nói rằng nhất xiển đề có thể sanh căn lành rồi tiếp nối phát huy không dứt, chứng đắc vô thượng chánh giác, thì người đó không hủy bán tam bảo. Nếu có ai nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải có như hư không, chẳng phải không như sừng thọ, cũng có cũng không, thì người đó không hủy bán tam bảo. Này Ca Diếp, tánh của hư không chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, Phật tánh cũng vậy, dường như hư không, không có vật đó là hư không. Vì hư không là không nên chẳng nhiếp ba đời. Hư không chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, là chỗ không gặp chướng ngại. Phật tánh là thường trụ, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Còn Phật pháp chủ trương giải thoát, tự tại vô ngại. Do đây mà nói Phật tánh dường như hư không, niết bàn thấy được và chứng được, là kết quả của sắc pháp, là tướng, là duyên, là chỗ quy y, là bờ bên kia, tịch tịnh sáng suốt, an ổn. Vì thế mới nói niết bàn nhiếp trong ba đời. Hư không hoàn toàn không có những pháp như vậy nên được gọi là không. Nếu hư không là sắc, không đối, không thể thấy thì đồng với pháp tâm sở. Do đó không thể không nhiếp trong ba đời. Như vậy hư không là bốn ấm, nếu rời bốn ấm thì không có hư không. Những nhà ngoại đạo cho rằng hư không là quang minh, nếu là quang minh thì là sắc pháp hư không, thì là vô thường, và vì vô thường nên nhiếp trong ba đời. Lại có người cho rằng hư không là chỗ an trụ, nếu có chỗ an trụ thì là sắc pháp, thì là vô thường, nhiếp trong ba đời. Hư không chẳng nhiếp trong ba đời gọi là thường. Lại có người cho rằng hư không là thứ đệ, là pháp số, nếu có thể tính đếm được thì là nhiếp trong ba đời, sao gọi là thường. Vì hư không là không, chẳng phải quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng như sừng thỏ và vật không có, Do đây nên ta nói Phật tánh là thường trụ không nhiếp trong ba đời. Ta quyết không tranh cãi với thế gian. Nếu người trí nói có, ta cũng nói có. Người trí nói không, ta cũng nói không. Nếu Bồ Tát có đủ 10 pháp thì không tranh cãi với thế gian và không bị pháp thế gian làm ô nhiễm. 10 pháp đó là tín tâm, trì giới, gần gũi bản lành, khéo tư duy, tinh tấn, chánh niệm, trí huệ, chánh ngữ, ưa thích chánh pháp, thương xót chúng sanh. Với người trí nói ngũ uẩn là vô thường, khổ, không, vô ngã, nghĩa là người trí nói có, ta cũng nói có. Nhưng người trí nói ngũ uẩn không có, thường lạc ngã tịnh, nghĩa là người trí nói không, ta cũng nói không. Này Ca Diếp, sắc thân của phàm phu do phiền não mà sanh ra. Vì thế người trí mới nói sắc thân là vô thường, khổ, không, vô ngã. Riêng về sắc thân của Như Lai thì đã xa lìa phiền não, nên mới nói là thường hằng bất biến. Phiền não có ba thứ: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Phàm phu vì không biết được cái hại của ba món lậu này nên đi theo nó. Nếu biết được thì mới có thể xa lìa nó. Xa lìa được rồi, dù có thọ quả báo thì quả báo cũng nhẹ. Trong khi kinh ta thường dạy phải quan sát tất cả phiền não hữu lậu và nhân của nó. Nếu quan sát nhân hữu lậu thì dễ dứt trừ, do đó lậu cũng không còn sanh. Phải quan sát nhân trước, sau quan sát quả, lại phải quan sát phiền não nặng nhẹ. Trước lìa phiền não nặng, phiền não nhẹ sẽ tiêu tan. Này Ca Diếp, nếu người nào biết được phiền não nhân của phiền não, quả báo của phiền não, biết phiền não nhẹ nặng, muốn dứt trừ phiền não nên tu thánh đạo. Thân ngũ ấm của người này chắc không từ phiền não mà sanh ra. Nếu không biết được phiền não, không siêng tu tập, thân ngũ ấm của người này sẽ từ phiền não sinh ra. Do dứt trừ phiền não tu hành thánh đạo, nên sắc thân Như Lai cùng thọ tưởng hành thức đều là thường trụ. Kẻ chẳng biết phiền não, chẳng tu hành thánh đạo là kẻ phàm phu. Do đây mà thân ngũ ấm của kẻ này là vô thường. Thế nào là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu? Dục lậu do trong tâm có giác quán ác hợp với nhân duyên ngoài mà sanh ra. Dục lậu thuộc về cõi dục. Hữu lậu do các pháp ác ở trong hợp với nhân duyên ở ngoài của cõi sắc và vô sắc mà sanh ra. Vô minh lậu là không thấu biết ngã và ngã sở, không biện biệt trong và ngoài, không biết vô thường, khổ, không, vô ngã. Này Ca Diếp, vô minh là nguồn gốc của tất cả các lậu, là nhân của tham sân si. Chúng sinh vì bị vô minh che lấp nên chấp trước nơi thân ngũ ấm, 12 nhập, 18 giới, nên có ba thứ điên đảo là tướng đảo, tâm đảo và kiến đảo. Vì thế mới sinh ra tất cả các lậu.